chúng ta đã chuẩn bị một cái tương lai như thế rất là tốt đẹp rồi, một cơ thể rất là tốt rồi, một nguồn năng lượng rất là dồi dào, thực phẩm nạp vào cơ thể thì luôn luôn đầy đủ và thiết yếu cho cơ thể rồi, nhưng mà chúng ta vẫn bị ho cảm thì chúng ta sẽ làm như thế nào?
Xin chào các bạn, mình là Tâm Miu. Cảm ơn các bạn đã nghe audio Tâm sự nghề làm mẹ.
Mến chào tất cả các mẹ, và chúng ta lại gặp nhau trong kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Hôm nay Tâm Miu muốn chia sẻ đến các bạn về một cái chủ đề mà chủ đề đó có liên quan đến cái căn bệnh của mình hôm nay. Đó là mình đã bị ho và cảm một tuần nay rồi. Thì mình mới sực nhớ đến là cái tình trạng này mình đã mắc phải khi mà mình mang bầu Bắp và Bon. Khi mà mang bầu Bắp và Bon thì mình đều bị ho và bị cảm khoảng một tuần thì mới hết được. Và mình đã phải áp dụng rất là nhiều cách. Và những cái cách đó thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến tất cả các mẹ. Nếu như mẹ nào mà đang gặp cái trường hợp như mình, các mẹ có thể áp dụng ngay, biết đâu nó sẽ hết nhanh chóng. Thì cái chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ đó là mẹ bầu bị ho cảm thì phải làm như thế nào. Nếu các bạn để ý, các bạn thấy là cái giọng của mình nó cũng đang còn hơi nghe nó nghẹt nghẹt một xíu, như là nghẹt mũi vậy đó. Thế tức là mình đã bị ho, bị cảm. Ngày hôm nay là ngày thứ 3, thứ 4 rồi thì mới nghe, các bạn mới nghe được cái giọng này, chứ mấy ngày hôm trước thì cứ nói được một đoạn mình lại ho. Mình để dành đến hôm nay mình mới chia sẻ với các bạn đây. Vậy thì trước khi mà giai đoạn mẹ mang bầu, mẹ phải chuẩn bị những gì để khi mà mình mang bầu mình có một cái sức khỏe tốt nhất? Trước tiên về sức khỏe thì bản thân của mình khi mình chưa có Bắp Bon, mình luôn tập thể dục đều đặn này. Rồi bên cạnh đó là mình sẽ bổ sung thực phẩm. Thực phẩm thì hoa quả, rau củ, đạm, để cho mình có một sức khỏe tốt nhất khi mà mình dự định là mình sẽ có một em bé. Khi cơ thể mình tốt và nạp đầy đủ những cái năng lượng cũng như là chất dinh dưỡng và rèn luyện cơ thể mỗi ngày thì chúng ta sẽ giảm thiểu được những cái bệnh vặt, giúp cho mẹ có một cơ thể rất là tốt. Bởi vì khi mà chúng ta mang trong mình một cái bào thai, nếu như cơ thể của mẹ không khỏe thì sẽ ảnh hưởng đến con. Và khi ảnh hưởng đến con thì sẽ mất rất là nhiều thời gian và cũng như là tiền bạc và công sức, thậm chí là sẽ nguy hại đến cái tính mạng của con. Vì thế mẹ cần phải giữ cho mẹ một cái cơ thể cũng như là cái năng lượng tốt nhất để mà mẹ chuẩn bị một cái thai kỳ 9 tháng khá là dài mà không gặp phải một cái sự cố nào cả. Đó là điều tuyệt vời nhất. Và tiếp theo đó là cái tinh thần. Tinh thần mẹ thì khi nào cũng phải luôn thoải mái, luôn lạc quan, dù là cái chuyện gì xảy ra mẹ cũng hãy luôn tin tưởng là mình sẽ là trở thành một người mẹ tốt nhất, tốt về thể chất, về tinh thần và về cái năng lượng nữa. Mình sẽ sinh ra những em bé là khỏe mạnh này, thông minh này, và khi nào cũng luôn luôn vui vẻ cả. Còn nếu như mà người mẹ có một cơ thể không tốt này, với một tâm trạng là khi nào cũng u uất hoặc là cau có khó chịu, thì sinh em bé ra, em bé cũng sẽ ảnh hưởng và sẽ có những cái tính cách cũng như là cái nét mặt hoặc là cái tính tình của em bé cũng sẽ khó chịu hơn so với những em bé mà có mẹ mang thai với một cái tinh thần lạc quan yêu đời. Vậy thì chúng ta đã chuẩn bị một cơ thể rất là tốt rồi, một nguồn năng lượng rất là dồi dào, thực phẩm nạp vào cơ thể thì luôn luôn đầy đủ và thiết yếu cho cơ thể rồi, nhưng mà chúng ta vẫn bị ho cảm, chúng ta sẽ làm như thế nào? Đó là từ từ các mẹ hãy uống thuốc nghe. Bởi vì là chúng ta có bầu mà chúng ta uống thuốc thì thật sự không tốt cho em bé. Chỉ đến khi nào mà bất đắc dĩ quá thôi thì chúng ta mới uống thuốc. Vậy thì nếu như mà chúng ta không uống thuốc nhưng mà tình trạng nó kéo dài, chúng ta phải làm như thế nào? Đầu tiên các mẹ sẽ uống nước, đầy đủ nước mỗi ngày, đó là từ 1,5 đến 2 lít nước. Chưa kể là trái cây, ví dụ như là bưởi nè hoặc là cam nè, sẽ cung cấp vitamin C và tăng sức đề kháng rất là tốt cho mẹ. Tiếp theo, khi chúng ta bị ho nhiều, bị cảm nhiều, bị mệt nhiều như thế thì chúng ta có thể là dùng tỏi, có thể là ăn tỏi sống, tỏi chín, có thể là pha gừng tỏi để chúng ta có thể là uống, giúp làm ấm cơ thể, tăng cường sức đề kháng cũng như là sẽ hạn chế bớt những cái con vi khuẩn virus mà nó tấn công vào cái hệ hô hấp của chúng ta. Tiếp theo đó là ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi, tránh căng thẳng mệt mỏi. Khi mà tắm thì chúng ta có thể là tắm nhanh hoặc là lau khô. Vào thì chúng ta nên bôi dầu tràm dưới lòng bàn chân cũng như là hai bên vai, ở đằng sau lưng á, để giúp cho cơ thể chúng ta nó được ấm, không có bị lạnh. Nếu mà bị lạnh thì sẽ dẫn đến ho. Tối ngủ thì nhớ là hạn chế quạt và máy lạnh, cũng như là nên mang vớ vào chân để giữ ấm cho đôi chân của chúng ta được ấm áp, thì sẽ giảm thiểu được là khi chúng ta ho. Thực phẩm thì chúng ta nên bổ sung nhiều những cái rau củ, vitamin cũng như là đạm, đạm thực vật, đạm động vật. Nói chung khi mà chúng ta đã bệnh rồi thì chúng ta phải tăng cường ăn uống này, ăn các loại rau củ quả, tăng cường vitamin khoáng chất, rồi uống sữa đầy đủ, nghỉ ngơi, tập thể dục điều độ. Tùy theo cái sức của mình thì mình tập thể dục ở cái thời gian cũng như là mức độ nhẹ nhàng thôi. Bởi vì khi chúng ta có bầu chúng ta cũng không nên hoạt động quá mạnh thì sẽ ảnh hưởng đến em bé. Và thường xuyên súc miệng bằng nước muối sáng và tối. Tối trước khi đi ngủ chúng ta có thể là pha một muỗng chanh và mật ong chúng ta uống, thì cũng sẽ làm dịu cái cổ họng và giúp cho giấc ngủ của chúng ta sẽ sâu hơn nè. Và dần dần thì cái triệu chứng này nó sẽ giảm bớt. Trước đây mình đã từng rất là lì, bởi vì mình không muốn uống thuốc, mình sợ là ảnh hưởng đến con của mình. Mình đã chịu đựng khoảng một tuần đến nỗi mà mình ho muốn lòi cái cổ họng ra luôn. Ông bà nội cảm thấy rất là sốt ruột bởi vì mình ho kinh khủng quá, ho như là em bé ho gà vậy đó. Thế là ông bà nội mới bảo là con ho như vậy thì con phải lo mà đi uống thuốc đi chứ, hoặc là hỏi bác sĩ xem là những cái loại thuốc nào mà mẹ bầu có thể uống được thì nên uống, chứ bây giờ uống những cái thứ này nó không hết, mà để ho như vậy thì nó không có tốt. Và thế là mình phải đành uống thuốc đấy các bạn ạ. Sau một tuần cứng đầu quá thì cũng phải uống thôi, nhưng mà mình uống ít thôi thì cũng không sao cả. Khi mình sinh em bé ra thì mình thấy là em bé cũng không có vấn đề gì cả. Tức là trong thuốc đó thì nó sẽ không có tốt cho phụ nữ mang thai đâu, nhưng mà đó cũng là cái loại thuốc mà dành cho phụ nữ mang thai, cho nên sẽ giảm thiểu bớt những cái tác hại mà ảnh hưởng đến cái bào thai khi mà nằm trong bụng của chúng ta. Vì thế khi mà không còn cách lựa chọn nào thì chúng ta phải lựa chọn đến thuốc tây thôi. Cái điều mà rất là lưu ý đó là mình nghe rất là nhiều bà nội bà ngoại và những cái người lớn thường hay bảo là khi mà ho khi bệnh như thế thì không nên ăn tôm này, không nên ăn thịt bò này, không nên ăn thịt gà này, không nên ăn trứng này. Vậy thì để xem là những cái thực phẩm này nó có thật sự là làm cho mình ho thêm hay không, mà sao các cụ lại cứ hay bảo là khi ho thì không nên ăn những cái món đấy. Mình đã tìm hiểu thì theo là thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, đó là chuyên gia dinh dưỡng của Bệnh viện Hà Nội, đã chỉ ra rằng là thật sự ra trước giờ chẳng có một cái chứng minh, chẳng có một cái nghiên cứu nào nói rằng khi chúng ta ho thì ăn tôm vào hoặc ăn trứng vào hoặc ăn thịt gà vào sẽ làm cho cơn ho tăng thêm cả. Cũng như là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy thuộc Bộ Môn Nhi của Đại học Hà Nội cũng nói rằng là không có một cái nghiên cứu nào mà nói rằng khi chúng ta ho, chúng ta sốt thì ăn những thực phẩm đó sẽ làm cho cái triệu chứng nó tăng lên. Mà chỉ lưu ý với những người có tiền sử bị dị ứng thì hạn chế ăn những cái thực phẩm ví dụ như là tôm hoặc là thịt gà để tránh giảm thiểu cái cơn ho. Bởi vì khi những người bị dị ứng ăn những thực phẩm này vào sẽ làm cho cái cơn ho của chúng ta tăng lên. Có một điều lưu ý nữa đó là đối với những mẹ sốt, chúng ta nên hạn chế ăn trứng. Bởi vì sao? Trong trứng có albumin và ovoglobulin, đó là hai protein. Khi chúng ta ăn vào thì sẽ tăng cái nhiệt lượng, cái cơn sốt của chúng ta tăng cao lên, sẽ làm cho cơ thể của chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi và trầm trọng hơn. Vì thế khi trẻ nhỏ hoặc là khi mẹ bầu mà mình đang sốt lẫn ho thì chúng ta không nên, hoặc là hạn chế tốt nhất là ăn ít trứng lại. Còn nếu chúng ta ho không thì nó chẳng vấn đề gì cả, nhưng mà kèm theo sốt thì chúng ta nên lưu ý cái điều đấy. Vì vậy khi người bệnh là cái người mà cần nạp nhiều những cái nguồn năng lượng, ví dụ như là từ thực phẩm này, rồi là rèn luyện sức khỏe, tập thể dục thể thao này, và một cái tinh thần lạc quan, thì chúng ta nên là kết hợp đầy đủ tất cả và với một lượng mà vừa phải tùy theo cái sức khỏe của mình, để mà mình vẫn duy trì cái nếp sống tốt đẹp lành mạnh đấy ở cái mức vừa phải, giúp cho cơ thể chúng ta có một cái năng lượng cũng như là có một cái nguồn dinh dưỡng mà giúp cơ thể chúng ta đạt được một trạng thái tốt nhất, nhanh thoát khỏi cái tình trạng ốm đau đấy nhất. Thì đó là cái điều tuyệt vời. Cuối cùng thì mình xin kết thúc câu chuyện ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái podcast Tâm sự ngày làm mẹ của mình và luôn theo dõi những cái tập mà mình chia sẻ rất là chân tình, rất là gần gũi. Mình nghĩ đây là một cái kênh mà dễ dàng nói ra những cái cảm xúc của mình nhất, bởi vì nó là tâm sự, cho nên là mình có thể nói ra tất cả những cái cảm nghĩ của mình cũng như là những cái chia sẻ của mình. Đó là những trải nghiệm của mình, và mình thấy rằng những cái trải nghiệm này nó cũng giúp cho mình có những cái bài học cũng như là những cái kinh nghiệm cho những cái lần sau, và mình muốn chia sẻ đến tất cả cả các mẹ có thể áp dụng cho bản thân của mình. Biết đâu các mẹ sẽ cảm thấy rất là thoải mái và sẽ vượt qua cái cơn ốm rất là nhanh. Đến đây thì câu chuyện đã hết rồi. Bye bye và hẹn gặp lại lần sau nha.